Cảm ơn cư sĩ Hà ở trên đạo tràng Tịnh Quang có cái lời thơ này từ tâm huyết viết ra nghe quý vị, hay lắm. A Di Đà Phật. Thôi giờ còn ba câu là mình giải quyết hết vấn đề luôn. Thưa chú, câu hỏi về hộ niệm. Ban hộ niệm đến hộ niệm cho một người bệnh đang bị mê man. Khi điều tra ra mới biết trước đây người này chưa biết niệm Phật, thậm chí không thích niệm Phật. Người nhà thì muốn chúng ta hộ niệm, ban hộ niệm phải làm như thế nào? Đây là một trường hợp khó. Trong cái dễ, có thể vãng sanh, nhưng mà cái xác suất rất là khó và cũng làm cho cái ban hộ niệm chúng ta khó luôn. Nếu mà thực ra nếu mà gia đình tha thiết hộ niệm thì mình cũng nên đi hộ niệm. Nhưng mà thông báo cho họ biết là chúng tôi phải tận hết sức để mà cứu, nhưng mà không có phải là ngon lành. Cái ngon lành nhất là cái người đó biết niệm Phật, biết tu hành, biết công phu. Rồi trong những lúc bình thường nghe qua khai thị, như giờ chúng ta là nói chuyện hộ niệm, là chúng ta thực ra nói chuyện vui chui này, tức là thực ra là khai thị cho nhau, chẳng có gì hết trơn. Tức là biết cái cách để đi về Tây Phương. Thì khi mà cái người đó ra đi, dù có mê man bất tỉnh vẫn có thể họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao bị mê man bất tỉnh? Là tại vì nghiệp chướng nó đánh tơi bời cho nên mê man bất tỉnh. Cho nên hình như qua hôm kia tôi có nói, hình như có một câu giống giống như thế này: muốn cho trong lúc mê man bất tỉnh mà mình niệm Phật được, thì đối với vị là sao? Ai biết nhớ, ai nhớ nó giỏi, là ráng bây giờ niệm Phật cho thành khối luôn đi. Niệm Phật cho nhập tâm luôn đi. Niệm Phật để mà trong giấc mơ đó mình thấy ác mộng đó mình cũng niệm Phật luôn. Mình thấy mộng vui vui cũng mình niệm Phật luôn. Chứ mình cứ giấc mơ mình thấy toàn là hoàng dung quá tỉnh luôn thì thôi chịu thua. Tức là những người mà cứ thích coi phim vài thì thôi, không cách nào mà niệm Phật cho thành khối được. Không cách nào có thể niệm Phật cho nhập tâm được. Không cách nào có thể mà gọi là hướng cái diện, mà diện gọi là ý niệm vãng sanh. Nó có cái vãng sanh gọi là ý niệm vãng sanh. Ý niệm vãng sanh là như thế nào? Là những người nghiệp chướng sâu nặng cho nên bị nghiệp chướng nó đánh cận tử nghiệp. Bệnh khổ nó làm cho mê man bất tỉnh. Nhưng mà nhờ cái sự huân tu nhiều của họ, họ lấy cái gì, thấy cái gì bảo không niệm Phật hết trơn. Trong giấc ngủ cái hai ba giấc mộng cái quên cái tự trách mình, tại sao trong giấc ngủ không niệm Phật hay. Cứ nằm xuống cứ A-di-đà-phật, 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 đến ngủ tiếp luôn. Rất dễ đưa ta vào cái trạng thái là trong giấc mộng chúng ta cùng niệm Phật được. Giấc mộng tức là giấc mê đó, mê man đó, phải không nè? Thì khi mê man như vậy, cái thân thể của họ bị mê man, nhưng cái thần thức họ vẫn, tâm thức họ vẫn tỉnh táo để mình niệm Phật, họ vẫn được vãng sanh như thường. Ngon lành không? Không ngon. Chắc chắn không? Không chắc chắn. Cò cò đứng vãng sanh, cò cò vãng sanh mới chắc chắn hơn. Tức là niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn mới chắc chắn hơn. Tức là chắc chắn nhất đó, được Phật thọ ký chắc chắn hơn. Còn cái chuyện này thì cũng có thể vãng sanh, nhưng mà mình đoán trước thì cũng không dám đoán. Nhưng mà mình hồi niệm mà nếu mà người ta ra đi mà khuôn mặt tươi tỉnh ngon lành rồi, mà cái đỉnh đầu ấm ấm nữa, thì chúng ta cũng có thể nghĩ rằng họ đi theo cái diện là ý niệm vãng sanh. Nhưng mà thưa là đừng, chúng ta đừng để nó tệ như vậy. Ráng cố gắng mà tu hành, ráng cố gắng niệm Phật. Chứ còn bà này không thích niệm Phật là một chuyện khó rồi, bóng này không thích niệm Phật mà thậm chí chưa biết niệm Phật, mà thậm chí không thích niệm Phật. Không thích niệm Phật thì niệm casino, không thích niệm Phật thì niệm phim chướng, không thích niệm Phật thì niệm các cái buổi dạ hội, không thích niệm Phật thì niệm công danh địa vị. Những cái đó cứ nhập vào trung tâm. Không biết là cái thiện căn phước đức của nhiều đời nhiều kiếp, nếu mà họ có được á thì họ niệm được, mà tôi thấy cũng khó. Cho nên cái đây không có dám bảo đảm là được vãng sanh, nhưng mà cũng không dám bảo đảm là người đó chắc chắn không được vãng sanh. Nhưng cái xác suất thì rất là khó. Nếu những người này mà trước những cái cơn bệnh chưa phải là mê man bất tỉnh, kêu cái ban hồ niệm tới, con cái thành tâm phóng sanh cầu Phật gia trì, rồi ban hộ niệm tới khai giải dùng phương tiện thiện xảo khuyên tấn, người ta phát tâm được thì nó tăng thêm cái tỷ lệ, tăng thêm cái xác suất để mà người ta vãng sanh. Chứ mình cũng không chung dám làm sao cho người đó trước khi mà ra đi vẫn có cái ý niệm vãng sanh vững vàng thì được. Sẵn đây tôi kể cho một cái chuyện mà gần như tôi có ra băng rồi, như ở trong cái tình nghiêm này có tôi có gửi lên rồi, mà sau đó tôi không gửi nữa tại nhiều quá, gửi lên nó đầy cái website của anh Sơn là cái bà đó. Là bà biết không, bà không biết niệm Phật này không biết tu hành gì, giống như người này chưa biết tu hành. Bà đã bị nằm trên giường bệnh, xin thưa nằm 8 năm trời trên giường bệnh, gọi là mê man, giống như mê man bất thường, thường là trong mê man bất tỉnh 8 năm trời trên giường bệnh. Ấy thế mà đến cái năm thứ 8, tức là cái năm kia, năm kia, năm 2007, khi gặp cái ban hộ niệm, hình như là có thể bà trả nghiệp hết sao không biết, gặp cái ban hộ niệm tới, cái ban hộ niệm khuyên thôi bây giờ gia đình phát tâm phóng sanh rồi cầu hồi hướng công đức cho bà. Rồi ban hộ niệm đó cũng bỏ chút ít tiền được, có nhiều người ta có tiền đó, người ta hùa với phóng sanh đồ, gọi các cái đạo tràng khác cũng có hộ niệm thì hồi hướng công đức cho bà. Rồi ban hộ niệm đó tới hộ niệm cho cái bà đó trong lúc mê man bất tỉnh, thì người ta khai thị ở cái ban hộ niệm đó, người ta cũng có cái kinh nghiệm về hộ niệm. Ban hộ niệm cô thằng em ruột tôi giống ai hết trời, ở tại Gia Lai. Hộ niệm 2 ngày từ những bà đó bà tỉnh lại, hay lắm. Tỉnh lại xong cái người ta tiếp tục, người ta khai thị chỉ điểm cái bà đó, bà phát tâm và tin tưởng, bà quyết lòng bà đi về Tây Phương. Mà mắc cười lắm ngang, trong suốt 8 năm trường đó thì hình như là 6-7 năm trường cái lưỡi nó thụt mất à, nói nôn được. Lúc mà tính lại mà nôn được cái lưỡi mà nó còn chút xíu à, như giống như cái lưỡi con két à, nó thụt mất tiêu à. Mà tự nhiên sau khi mà bà tính lại, người ta được hộ niệm 2 ngày bà tính lại, cái người ta tiếp tục hộ niệm, cái tự nhiên cái lưỡi nó lò ra, nó lò ra bắt đầu bà nói chuyện được, bà nói đớt đớt chứ bà không nói, không phải nói là nói rõ lắm. Và bà phát tâm bà niệm Phật, mà bà nằm trên giường mà ngồi dậy đâu có được à, bà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương. Mà mình nghe cho rõ, mới nghe cái tiếng nói của bà chứ không mình nghe được, bà nói bị thụt lưỡi rồi, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà mệt quá cái quay cái được thở hề. Rồi mấy người đó người ta chắc lắc niệm nữa bà niệm nữa cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho về Tây Phương, A Di Đà Phật cho về Tây Phương giải đất. Niệm cho bà ta 10 ngày, thì cái ngày thứ 9 mới cười không quý vị, ngày thứ 9 cái bà nói tôi đi lúc 10 giờ, hay không quý vị, hay không? Mà rõ ràng có đây có phim rồi, bà Nguyễn Thị Cúc quý vị coi kỹ rồi. Mà mới cười lắm, người ta cứ khuyến thống bà cứ nằm trên giường A Di Đà Phật, A Di Đà, ngồi dậy không được, 18 năm trường nằm trên giường bệnh. Mà sau cùng rồi bà ra đi đúng 10 giờ bà ra đi, mà 10 giờ ngày hôm sau trong cái ngày đó bà ra đi xong, người ta hộ niệm luôn 14 tiếng hồ sau, thần tướng bất khả tư nghị. Như vậy mình thấy rõ ràng ai hơn ai đây. Mình tu một đời có ngon bằng bả không? Bả một đời bả không tu, nhưng mà cuối cùng bả ngộ ra được câu A Di Đà Phật. Nằm 8 năm khổ quá trường rồi, lúc đau, lúc bệnh, lúc mê, lúc tính, lúc mê tính, thèm chết quá chừng rồi. Bây giờ trước khi chết biết được con đường quá sanh, thành tâm niệm Phật, rõ ràng tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Làm sao trong trước giúp phút lâm chung chúng ta phải ngộ, nhưng mà bây giờ chúng ta ngộ rồi hãy ngộ luôn cho đến lúc lâm chung, chứ đừng bây giờ ngộ đúng đến lúc mê, lúc đi theo đường khác thì thôi chịu thua trật đường, tương đừng có thối chuyển. Mong chị chư vị cố gắng quyết lòng đi về Tây Phương cầu A Di Đà Phật, vạn đức khổng danh bất khả tư nghị. Quý vị phải tin mới chữa được, không tin chịu thua, không dám mà bảo đảm được. Cho nên khi nào về Tây Phương cực lạc được thì mới an tâm. Cho nên ban hộ niệm tùy theo, nếu mà gia đình thành tâm ráng cố gắng tới hộ niệm cho họ, nếu mà gia đình không thành tâm mà bài bác nữa thì thôi chịu thua, bà đó bị chịu ách nạn. Tại vì thời gian nó đã gần hết, cho nên có nhiều cái chứng cứ mà nói chung này, gia đình thành tâm nhiều khi cứu được người bệnh. Còn có quen biết một vài người cũng biết niệm Phật nhưng rất sợ chết, xin chú vì những người này mà cho lời khuyên, xin người đó đừng có sợ chết. Chớ mà sợ chết thì chắc chắn không có cách nào mà vãng sanh được. Thì thôi bây giờ mới sợ chết tới bây giờ, đến khi mà trước khi lâm chung hết sợ chết thèm vãng sanh không được. Nhưng mà hỏi thử biết chừng nào là lâm chung đây, biết chừng ngày mai là tới rồi đó. Cho nên mau mau đừng có sợ chết. Tâm sợ cái gì thì phải bị cái đó nó khủng bố. Mà tâm đã bị khủng bố thì nhất định phải theo con đường khủng bố. Đối với gì, đường nào là đường khủng bố đây? Ai nói dối? Dễ sợ vô cùng. Tâm phải tỉnh táo, gọi là tâm bất điên đảo. Người nào tâm bất điên đảo là người không sợ chết. Trước cái chết từ cội nhiều pha thì tâm mới gọi là tỉnh táo,
gọi là tâm bất điên đảo, ứng hợp với kinh trong kinh A Di Đà. Còn nếu sợ chết thì sợ chết chừng đó lại sợ chết hơn, tại vì vừa chưa chết đã sợ rồi, mà lúc đó bác sĩ nói sợ nó chết một cái nữa lại càng sợ chết nữa, cái chết nó chồng lên cái chết, sợ vô cùng sợ. Rồi con cái mẹ ơi mẹ nỡ nào mà chết thì bỏ con ra đi, trời ơi lại càng sợ cái nữa, chết 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 bà, cái chết nó chồng lên nữa, nó trời ơi nó bình phương lên, nó tam thừa lên, như thôi không cách nào chịu được. Rồi cái người này thăm, người này tới thăm chút, trời ơi, chị nỡ nào chị bỏ tôi chị ra đi, chị phải ráng gì sống chứ, lại thêm một cái chết nữa, sợ nữa là thôi chết luôn, là thôi lúc đó mơ mờ mịt mịt, gọi là tâm điên đảo điên cuồng. Mà cái tâm đã điên cuồng rồi, xin quý vị khủng hoảng rồi, đi đoạn đường nào, nhất thiết duy tâm thật, nhất định phải nhớ đừng có sợ chết. Bây giờ quý vị mà những người mà bệnh đó, như cái bà nãy tôi nói 8 năm đó, bà thèm chết từng ngày từng giờ, thèm dữ lắm đó, mà họ chết không được, phải chịu nằm trên giường 8 năm. Có một người ở tại cái xã cách tôi một xã, đến nay tôi tính ra là 17 năm rồi, ngày nào bà con cầu chết mà không chết, tại vì bà nằm một chỗ rồi, ăn một chỗ, ở một chỗ 17 năm qua không chết. Bà bảo gì làm sao cho tôi chết đi, mà không chết được là không chết. Tại vì sao? Tại vì phần số chưa đến. Bây giờ muốn cầu chết, chết không không được. Dễ gì mà chết. Quý vị đi hộ niệm cho người ta thế coi, dễ gì mà chết. Có những người nước bà này ung thư một tuần nữa chết, đâu có 3 năm sau người ta mới chết lận, bác sĩ không biết gì hết trơn, cứ nói tông quát thôi, chứ thực ra có nhiều cái trường hợp lạ lắm, không chết là không chết, tại vì cái vận hạn của họ chưa chết. Bác sĩ chỉ đoán theo cái bệnh trạng mà thôi. Bệnh trạng này là thường thường là cỡ chừng 1 tháng hay là 10 ngày là chết, nhưng mà thực sự cái vận mạng của họ chưa hết, họ phải chịu khổ đau trong cảnh khổ đau đó cho đến khi mà quăng ngoại rồi họ mới ra đi trong đau thương khổ nạn. Như vậy cái người mà không sợ chết, người ta giải ra cái này, làm sao giải? Chi thành chi kính, cảm thông với Phật, Phật phóng quang xuống gia trì cho. Hồi nãy mình nói rồi, thành tâm niệm Phật, cái cục ung thư nó biến thành cái cục bổ nó bổ vệ cho mình. Thực sự nó đấy là cái thực sự đó. Cái đấy tôi thường hay khoe ra là một cái vị ở đã bị ung thư mà bác sĩ tuyên bố là nhiều lắm là 4 tháng nữa chết, cho nên khỏi còn chữa, bây giờ ăn dặn đi, chết cho rồi chống cách nào khác hơn. Mà cái người em là một vị bác sĩ chuyên khoa về bệnh ung thư, cũng đành bó tay cầu cứu tới tôi. Tôi có cái phương pháp giải, niệm Phật đi, giờ cứ niệm Phật buông luôn, có thuốc uống cũng được, không uống uống cũng được, uống thuốc giảm đau chút cũng được, mà đừng có bài chất một phiên vô là mê măng. Niệm Phật đi, cầu về Tây Phương. Nếu mà hết bệnh á, nếu mà chưa tới cái số phần chết á, tự nhiên hết bệnh mà tới phần chết, đi về Tây Phương sướng hơn. Bà em là bác sĩ chuyên khoa về bệnh ung thư, đành với khuyên bà chị niệm Phật đi. Bây giờ đã đến nay là 5 năm rồi, 4 năm rồi chưa chết, mà đi khỏe ru, còn đi hộ niệm cho người ta nữa. Tôi đã tới gặp người đó, bây giờ chị làm sao rồi? Nói dạ tôi bây giờ hết bệnh rồi, bây giờ chị tin Phật chưa? Dạ tin nhiều lắm. Bây giờ làm sao? Nói thưa anh Diệu Âm, em muốn vãng sanh, em muốn sống. Tôi nói chị yên chí đi, chị khỏi lo, cái ngày nào chị ra đi, chị ra đi, đừng lo. Bây giờ chị còn ngày nào chị hãy niệm Phật ngày đó đi. Bây giờ chị đi khuyên người ta niệm Phật. Cái bà chị và em mừng quá, phát cái tâm ra, tôi sẽ dịch cái cuốn bộ khuyên người niệm Phật ra tiếng Đức. Dịch mấy năm nay dịch không nổi khó quá, thôi chịu thua, thì gái tùy họ đi. Thực sự quý vị đừng có sợ chết thì mới vãng sanh, sợ chết không được vãng sanh đâu, mà bị chết khổ lắm. Thưa anh Diệu Âm, em có người bạn dạy nếu nghiệp chướng của mình nhiều quá, mình có thể xin Phật A Di Đà Bồ Tát và chư thiên giữ nghiệp của mình lại để mình có công đức tu hành để được giải thoát, sau khi giải thoát rồi mình có thần thông nguyện lực quay trở lại được không? Cái đó quý vị có nghĩ rằng cái kinh có cái Đức Phật nào dạy cho quý vị là xin chư Phật Bồ Tát A Di Đà Phật giữ nghiệp lại không? Có cái kinh nào mà hoặc dạy không? Có cái vị hòa thượng nào giảng pháp nên là cái kinh nào đó biểu làm như vậy? Nếu có kinh Phật nào biểu làm như vậy mình làm, còn kinh Phật không biểu làm như vậy đừng nên làm. Mình cứ lo niệm Phật, đi về Tây Phương đi ha, đừng nên làm những cái gì ra khỏi kinh điển, ra khỏi kinh điển mình bị lạc. Mình có năng lực nào mà yêu cầu A Di Đà Phật phải làm như thế này cho mình, phải làm như thế mình? Ngài là tâm từ bi của Ngài, Ngài tích tỉnh mà. Ngài đâu có tí nữa. Người này yêu cầu một chút người ta, Ngài cũng làm, yêu cầu một chút người ta làm. Yêu cầu sai kinh, sai điển mà Ngài cũng làm nữa. Thôi chết luôn rồi. Ngài bỗng biểu chết làm sao chịu nổi. Không nên làm như vậy. Đừng nên làm cái gì sai kinh. ha, cứ lo niệm Phật cầu bản sanh đi, nghiệp chướng nó có tiêu tiêu cũng kệ nó, cứ quên nó đi thì tự nhiên nó quên mình, cứ bỏ liền nó đi tự nhiên nó bỏ mình, mình nhớ nó nhớ mình, đừng nhớ cái nghiệp mà hãy cố gắng làm thiện làm lành, nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc để duyên với Tây Phương Cực Lạc, để sau này mình về Tây Phương Cực Lạc, đừng có nhớ cái nghiệp, nhớ cái nghiệp nó nhớ mình, sợ cái nghiệp, nghiệp nó hù mình, không sợ nữa, có A Di Đà Phật lo rồi, A Di Đà Phật sẽ lo tất cả cái đó cho quý vị cứ niệm Phật đi về Tây Phương hay hơn, đừng có làm những cái gì mà sai kinh điển không tốt lắm. Thưa chú, giờ âm hôm qua cháu nằm mộng à, nằm mơ, bây giờ bắt đầu mưa đó, hồi nãy giờ hết thật, bây giờ tới mơ mang là mọi trăm chim bao đó, là ngon lành rồi đó. Một người đàn bà nói: cảm ơn nha, cảm ơn đã niệm Phật cho tôi, cảm ơn nhiều. Tới lúc đó cháu giật mình chưa kịp hỏi, như vậy đó là giấc mơ có tốt phải sao? Xin chú giải thích cho. Tại sao không mình nói liền, hỏi liền cái người đó đó, hỏi cái giấc mơ này tốt hay xấu, hỏi liền đi. Có một lần cái đứa em gái của tôi nó niệm Phật, nó niệm Phật cái nó nằm trong giấc mơ, cái nó thấy một cái bà tới cho nó cái kẹo bánh gì đó, vuốt đầu nó, cái nói: anh nằm ơi, em thấy Bồ Tát Quan Thế Âm tới, sung sướng quá. Nó sao ra em hỏi cái vị đó có phải là Bồ Tát Quan Thế Âm không? Thường thường khi mà chúng ta có cái ý nghĩ gì đó, thì thường thường cái trong cái kinh mà Phật cũng có nói mà ngày chúng ta nghĩ cái gì, tối hay là mơ cái chuyện đó, thì cái giấc mơ có nhiều lúc thật, có nhiều lúc giả. Cái giấc mơ này xin thưa thật nó cũng không hại mà nó cũng lợi, không nè. Thì có người cảm ơn mình tức là cũng tốt đó, làm cho mình vui vẻ. Thì thường thường những người mà niệm Phật thường thường có những giấc mơ đẹp, thì quý vị đây cũng là giấc mơ đẹp đó, đây cũng là cái điều tốt, nhưng mà cũng đừng quá mà nghĩ tới cái giấc mơ làm gì. Sống trong cái thế giới đã vô thường, tức là mình đang sống này cũng giống như trong mơ rồi, phải không? Cái cuộc đời này cũng đại mộng, đang giống như mộng mà còn tìm cái mộng nữa làm chi? Tìm cái thực đi, cái nào là thực? Niệm A Di Đà Phật đi về Tây Phương, không còn mộng mơ gì nữa trơn, tại lúc đó còn sống chết gì nữa đâu mà mộng mơ, vô sanh vô tử rồi mà, cho nên không còn cái gì là vô thường nữa. Chính cái vô thường đó mới là không có mộng. Cho nên xin như vậy mà nếu gặp như vậy thì có người nói đó thì mình cũng cảm ơn ở lúc đó, mình lanh mồm lên miệng cảm ơn lại tiếng, để cho mình giữ công đức lại, để người ta cảm ơn mình, rồi mình cứ mình giữ cái ơn người ta, cái thành ra mình hết công đức làm sao? Không này thì thôi, bây giờ mình không biết cũng sao hết, quý vị cứ yên chí đi. Cái giấc mơ này nó cũng có cái gì mà nó phải làm cho chúng ta suy nghĩ. Nếu mà thí dụ có người nào mình lúc mình hồi hướng công đức mà người ta có cái phước duyên, người ta hướng được, người ta cảm ơn mình, thì thôi mình cũng trả lại cái ơn người ta để mình giữ gìn công đức của mình. Và nếu biết như vậy thì cứ hằng ngày là hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ, bà con quyến thuộc của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, và hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, nguyện cho báo thân này mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để cho mình thành đạo độ vô lượng vô biên chúng sanh trên 10 phương pháp giới đều vãng sanh về Tây Phương thành đạo mình hết, mình nổi ơn hết. Thì có một người nào có duyên với mình, họ hưởng cái công đức đó, và nếu trong vô hình hay hữu hình gì đó mà được cái hướng phước chương này, họ niệm Phật họ vãng sanh về Tây Phương, thì mình cũng có cái công đức không nè. Cho nên nguyện đem cái những công đức này chúng ta hồi hướng hết tất cả cho pháp cho chúng sanh, hồi hướng tất cả những chư thiên long hộ pháp, chư vị đang có mặt tại đây, nguyện mong cho chư vị tiếp tục hỗ trì cho cái đạo tràng niệm Phật đường tịnh nghiêm, hộ niệm hay là bảo hộ cho tất cả chư vị đồng tu tin tâm kiên cường vững chãi bất thối, và yểm trợ cho tất cả đồng tu một đường thắng đi về Tây Phương Cực Lạc, để chúng ta cùng nhau thành đạo vô thượng, âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đều vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hết. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phá đồng mà sanh cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật. Trân thành cảm ơn công đức chư vị đã kiên nhẫn nghe dự âm. Nếu mà trong lúc nói chuyện tọa đàm có những gì sai xuất sai trái, xin chư vị đại từ đại bi tha thứ cho. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa chú, kính thưa quý cô bác, chư vị đồng tu, thầy thấm thoát thời gian chú xuống đây nó cũng 3 ngày qua rất lẹ. Thì xin thưa chú, con một lần nữa xin đại diện chư vị công tu niệm Phật đường Tịnh Nghiêm nói riêng, tất cả quý vị ở các niệm Phật đường mà chú đã từng đi qua, như ở đây chúng ta có Tịnh Quang, Tịnh Hạnh, Tịnh An, thì cũng xin được một lần nữa chân thành tri ân cảm niệm công đức của chú, thời gian chú thương mến cái nhóm đồng tu của chúng con ở dưới này về đây mỗi năm để mà xích tấn, để mà dìu dắt, để mà ủng hộ cái tinh thần, chia sẻ những kinh nghiệm về hộ niệm cũng như trong việc tu học, để cho chúng con tăng thêm niềm tin, để cho chúng con vững tin hơn, vững mạnh hơn, quyết chí hơn, để một đời này tất cả đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một lần nữa chúng con chân thành cảm ơn chú, ngưỡng nguyện chư Phật, chư Long Thiên Thiện Thần Hộ Pháp thường bên chú, ủng hộ chú, để cho chánh pháp luôn luôn được vững mạnh, tất cả mọi người đều nắm vững hộ niệm, để một đời tất cả chúng ta đều tụ hội về nơi Liên Trì Hải Hội. A Di Đà Phật.